truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ sáu ngày 26 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thành lập 3 đoàn đi thăm và chúc mừng các thầy thuốc, cán bộ ngành y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.
Hiện nay, tình trạng người dân lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây rau vẫn còn khá phổ biến. Để bảo vệ mình và gia đình thì người tiêu dùng nên lựa chọn rau rõ nguồn gốc, hạn chế mua những loại rau trái vụ.
Trước việc giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm, nhiều doanh nghiệp vận tải tại Thái Nguyên lên phương án giảm giá cước. Đây được xem là động thái tích cực trong việc chia sẻ gánh nặng tài chính đối với người tiêu dùng, đồng thời thực hiện chủ trương điều chỉnh giá cước theo nhiên liệu. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5, 2016. Thực hiện chỉ thị số 02 CTTU ngày 22 tháng 1, 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn số 08 HDBTGTU ngày 25 tháng 1, 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, từng đợt cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung như sau. Đợt 1, từ nay đến hết tháng 4 2016, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phân tích làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của tỉnh thời điểm diễn ra cuộc bầu cử. Tuyên truyền nội dung các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 và các văn bản pháp luật khác về cuộc bầu cử. Tuyên truyền các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh về cuộc bầu cử, tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch chung của Ủy ban bầu cử tỉnh. Kế hoạch của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện cuộc bầu cử. Tuyên truyền tiêu chuẩn người được ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng, tuyên truyền quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử, các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử, tuyên truyền về việc tổ chức diễn biến kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp, tuyên truyền danh sách chính thức những người được ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh Thái Nguyên do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Đợt 2, từ đầu tháng 5 đến ngày tiến hành bầu cử 22 tháng 5, 2016. Trong thời gian này, và nhất là trong 10 ngày trước ngày bầu cử 22 tháng 5, tập trung tuyên truyền các nội dung, tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử, tuyên truyền cổ vũ động viên mọi người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tuyên truyền công tác chuẩn bị của địa phương trong tỉnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính, đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử, các phương án chủ động ứng phó với tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương trong toàn tỉnh và trên phạm vi cả nước, đôn đốc kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền bầu cử, tập trung tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử trong ngày 22 tháng 5 2016, tuyên truyền phản ánh kịp thời diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương trong toàn tỉnh và cả nước, tình hình dư luận nhân dân, dư luận trong nước và quốc tế về cuộc bầu cử, tổ chức trang trí cổ động, treo khẩu hiệu băng rôn, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đợt 3, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 2016, tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử, quá trình tổ chức bầu cử của các địa phương trong toàn tỉnh, tuyên truyền kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức. tuyên truyền kết quả phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và nhân dân trong tỉnh tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực của nhân dân đối với sự kiện này của đất nước. Tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong toàn tỉnh chào mừng thành công của cuộc bầu cử, tổng kết đánh giá công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử.
Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2016, ngày 26 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đến thăm và chúc mừng các cán bộ và nhân viên đang công tác ngành y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Những năm qua, đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố đã luôn phát huy tốt y đức và không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được cải thiện, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh ngày càng được nâng lên. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tiên tiến đã được áp dụng thành công, tạo hiệu quả cao trong công tác điều trị cho người bệnh. Tại những nơi đoàn đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã biểu dương đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các thầy thuốc, cán bộ ngành y. Mong muốn ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, điều trị, nhất là nâng cao y đức, trình độ chuyên môn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Sáng 26 tháng 2, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho 16 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Tới dự và trao huy hiệu có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên. Trong số các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong quá trình học tập, công tác và phấn đấu, các đồng chí luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng viên Dương Văn Phúc, chi bộ 26, được kết nạp Đảng năm 1966. Từ đó đến nay, ông luôn phấn đấu không ngừng dưới lá cờ của Đảng. Được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2 là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của ông.
Được nhận huy hiệu đợt này là nhân dịp kỷ niệm 3 tháng 2, đối với tôi là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì 50 năm phấn đấu dưới lá cờ của Đảng. Đây là một dấu mốc quan trọng, Đảng đã ghi nhận sự đóng góp nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tôi sẽ luôn luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên Cộng sản để luôn luôn mãi mãi là được nhân dân tín trọng, kính trọng, tin yêu.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, huy hiệu Đảng trao tặng là sự ghi nhận quá trình cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, cùng Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Các bạn, rau xanh là một món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của mỗi gia đình. Tuy nhiên, để lựa chọn được những loại rau xanh an toàn và đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì là một điều rất là khó, bởi hiện nay cái tình trạng sử dụng thuốc trừ bảo vệ thực vật trong sản xuất rau vẫn còn rất nhiều.
Dạo quanh một vòng các hàng bán rau tại chợ Thái, những mớ rau xanh mướt, những cái bắp cải, những củ su hào, cà rốt bóng mượt rất bắt mắt, được bày bán nhan nhản tại các sạp rau. Nếu nhìn bằng mắt thường, không ai có thể phân biệt được đâu là rau sạch, bởi mớ rau nào cũng xanh tươi. Khi đem thắc mắc này hỏi người bán hàng, thì chúng tôi nhận được câu trả lời chắc nịch rằng rau đảm bảo an toàn.
Giờ thì coi như là rau rất rau sạch, toàn sạch toàn bộ, không lo gì cả.
Trong khi đó, người mua cũng luôn tỏ ra lo ngại và chọn mua rau theo cách chọn của riêng mình. Chị Nguyễn Thị Hằng, phường Phan Đình Phùng đang chọn mua rau tại một kiosk cho biết. Mặc dù nhận thức được mối nguy hại đến từ tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật còn sót lại trên các sản phẩm rau, để bảo vệ mình và gia đình, chị thường rửa rau làm nhiều lần hoặc hoặc ngâm nước muối pha loãng trước khi chế biến.
Chị chỉ lựa chọn những cái mà nó hạn chế thôi. Thì mình có thể là mình mua được những người nào họ có, họ đem vào trồng, họ bán. Thì mình cũng có một cái niềm tin. Hay là mình chọn những cái rau nó sâu hoặc là những cái nó xấu thì mình lựa chọn.
Để tìm hiểu về quy trình trồng rau của người dân, chúng tôi đã có buổi mục sở thị tại cánh đồng sản xuất rau xã Đồng Bẩm. Những luống rau cải mới trồng được khoảng một tuần tuổi đã được người nông dân phun thuốc trừ sâu và phòng bệnh nấm. Trao đổi với người sản xuất rau, anh cho biết, từ lúc gieo cho đến khi thu hoạch là khoảng 1,5 tháng. Trong khoảng thời gian đó, anh đã phải phun khoảng 4 đến 5 lần đủ các loại thuốc từ thuốc trừ sâu đục thân, thuốc chống nấm, thuốc tăng trưởng. Và mỗi lần phun thì sẽ phải trộn khoảng 3 đến 4 loại thuốc, thậm chí nhiều hơn để phun.
Chúng ta này quy định chỉ phun loại một thôi, nhưng mà mình lười phun đi. Thì cứ trộn nhiều loại là phun đứa đi kệ nó.
Như thế liệu nó có hiệu quả không anh?
Tất nhiên là không hiệu quả một loại đâu.
Ờ thế ạ. Thế mọi người ở đây cũng làm thế ạ?
Làm thế hết rồi. Nhưng mà còn người ta phun đây là rau trồng kinh doanh thì phải phun, không phun thì không được ăn.
À thế ạ. Thế có nghĩa là phải phun nhiều lần hơn đúng không ạ?
Rau kinh doanh thì người ta phải phun nhiều lần hơn rau trồng.
Theo như giải thích của anh, các loại thuốc đang phun đều là thuốc do Việt Nam sản xuất và đều trong danh mục thuốc được sử dụng. Song liệu rằng với số lượng thuốc nhiều như vậy có đảm bảo được an toàn cho người tiêu dùng? Để có câu trả lời cho những thắc mắc này, chúng tôi đã gặp gỡ và trao đổi với bà Trần Thị Mỹ Hà, trạm trưởng trạm bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên về vấn đề này.
Thưa bà, vậy thì trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật thì để mà đảm bảo rau an toàn thì người nông dân có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sau bao nhiêu ngày thì có thể thu hoạch rau?
Trong nguyên tắc bắt buộc là để đảm bảo an toàn đối với tất cả các loại cây trồng, đặc biệt đối với cây rau thì chúng ta đều phải đảm bảo cái thời gian cách ly khi sử dụng thuốc. Thế thì thời gian cách ly chính là cái khoảng thời gian mà chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lần cuối cùng tính đến ngày thu hoạch. Thì thông thường thì tùy từng loại thuốc, tùy từng loại hoạt chất mà cái thuốc bảo vệ thực vật sẽ có thời gian cách ly khoảng từ 5 đến 10 ngày. Và cái vấn đề mà để làm sao người nông dân biết được cách ly bao nhiêu thì duy nhất là chúng ta phải đọc kỹ trên bao bì. Bởi vì hầu hết tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật thì đều ghi rõ cái thời gian cách ly trên bao bì.
Vậy thưa bà thì đối với để trồng rau an toàn và có năng suất cao thì bà có khuyến cáo như thế nào cho người dân trong cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật?
Vâng, cũng như vừa nói rồi là thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo được thời gian cách ly. Cái thứ hai là một cái điều bắt buộc nữa là chúng ta phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Thế thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng thì chúng ta gồm các nguyên tắc như sau. Một là chúng ta phải sử dụng đúng thuốc, tức là sâu nào thì chúng ta dùng thuốc đấy, bệnh nào thì chúng ta lại dùng thuốc cho bệnh đấy. Chúng ta không sử dụng thuốc sâu cho bệnh và thuốc cho bệnh thì lại dùng cho sâu. Cái thứ hai là chúng ta phải sử dụng thuốc đúng nồng độ và liều lượng. Bởi vì nồng độ và liều lượng thuốc rất là quan trọng, nó liên quan đến cái hiệu quả mà chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu chúng ta không pha đúng theo cái hướng dẫn trên bao bì, theo đúng tỷ lệ thì cái hiệu quả phòng trừ sẽ rất là thấp, thậm chí là gây ảnh hưởng đến môi trường, rồi gây độc hại đến những cái người mà người ta đã trực tiếp đi phun thuốc. Cái nguyên tắc thứ ba là chúng ta phải sử dụng đúng lúc. Đúng lúc là như thế này, nếu như mà khi mà sâu đã là tuổi lớn thì chúng ta cũng không phun, mà chúng ta lên phun khi sâu còn tuổi 1, tuổi 2, hoặc nếu là bệnh thì khi mới chấm bệnh thì chúng ta phun. Hoặc là khi chúng ta phun thì chúng ta phải thấy là khi sâu bệnh phải đến ngưỡng mới phun, chứ nếu mà xuất hiện trong cái phạm vi rất là ít hoặc là bản thân những cái đối tượng sâu bệnh đấy nó không ảnh hưởng đến cái kinh tế, đến cái hiệu quả của mình phòng trừ thì chúng ta cũng không nên phun thuốc bảo vệ thực vật, cũng không nên lạm dụng phun một cách định kỳ, cũng không nên. Tuy nhiên thì trong quá trình phun thuốc thì chúng ta lưu ý rằng là vào lúc thời tiết ráo hoặc là buổi chiều mát thì hiệu quả sẽ cao. Cái nguyên tắc cuối cùng mà chúng ta phải tuân thủ đó là chúng ta phải đảm bảo được kỹ thuật, hay còn gọi là đúng cách, là khi chúng ta phun thuốc thì chúng ta phải tuân thủ toàn bộ các nguyên tắc trên. Và ngoài ra thì trong vấn đề kỹ thuật này nó liên quan đến vấn đề mà bảo hộ lao động, là người đi phun thuốc bảo vệ thực vật thì bắt buộc phải có đầy đủ các dụng cụ theo quy định của nhà nước về để bảo vệ sức khỏe cho người phun thuốc.
Trên đây là những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau xanh. Tuy nhiên, mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái trong cách lựa chọn rau xanh bằng cách lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hạn chế mua những loại rau trái vụ, nhất là các tháng cuối mùa. Khi mua rau về, dù là rau sạch bán ở các siêu thị vẫn phải rửa thật sạch. Tốt nhất là rửa từng lá rau dưới vòi nước chảy nhiều lần để vi khuẩn, chứng ký sinh trùng và hóa chất còn bám trên rau trôi đi trước khi sử dụng. Dù đã xử lý cẩn thận như trên, nhưng muốn thật an toàn, chúng ta vẫn nên đun nấu chín, không ăn rau sống.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Phần tin phản ánh về thị trường tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh, động thái tích cực của nhiều doanh nghiệp vận tải taxi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ lực tăng của giá vàng thế giới trong suốt 2 tuần qua mà trong những phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng miếng trong nước bán ra đã chạm ngưỡng 33,7 triệu đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 26 tháng 2, vàng SJC bán ra tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên là 33,7 triệu đồng một lượng, mua vào là 33,4 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng so với tuần trước. Hai loại vàng tròn trong nước là 3 số 9 và 4 số 9 cũng tăng, chạm ngưỡng bán ra trên 33,1 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng. Tính từ đầu năm đến thời điểm này, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 16% so với mức giảm 10% của năm 2015. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC trong nước bán lẻ tuần này cao hơn khoảng 400.000 đồng một lượng, nhưng giảm 300.000 đồng một lượng so với tuần trước. Theo thông tin từ đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, trong đợt kiểm tra kiểm soát thị trường đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vừa qua, đội đã tiến hành xử phạt 109 vụ trên tổng số 111 vụ kiểm tra, trong đó vi phạm về nhãn hàng hóa chiếm tới 36 vụ. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính, giá trị hàng tịch thu tiêu hủy là 315 triệu đồng. Ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, dịp Tết năm nay, hoạt động buôn lậu, hàng cấm đã giảm. Việc chấp hành các quy định trong kinh doanh như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được các tổ chức cá nhân chấp hành tương đối tốt. Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh vẫn chưa nhận thức đầy đủ các quy định cần ghi trên nhãn hàng hóa, nên vi phạm về nhãn vẫn chiếm đa số tổng số vụ mà đội đã xử lý.
Quy định số 89 năm 2006 của Chính phủ thì có quy định về hàng hóa bắt buộc phải ghi nhãn. Trong đó thì những cái nội dung bắt buộc nó gồm 3 nội dung là tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng. Ngoài ra những cái nội dung khác mà tùy theo cái tính chất của từng cái loại hàng hóa mà phải ghi thêm. Hiện nay về cái chế tài xử lý vi phạm hành chính về cái vi phạm quy định về ghi nhãn thì nó có ở cái nghị định số 80 năm 2013 thì cái việc vi phạm quy định về ghi nhãn với cá nhân thì xử lý bằng một nửa đối với tổ chức từng cái hành vi vi phạm. Tùy theo từng cái quy mô, tính chất với giá trị của hàng hóa xử phạt theo từng cái vụ việc cụ thể.
Cũng theo ghi nhận đã có 2 vụ việc điển hình được đội quản lý thị trường thành phố xử lý rất tích cực trong đợt cao điểm kiểm tra vừa qua là tịch thu tiêu hủy trên 550 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu và 900 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị trên 40 triệu đồng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất, ngày 18 tháng 2, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm về mức 13.750 đồng một lít. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Khi giá xăng, dầu giảm, nhiều câu hỏi được đặt ra về giá cước vận tải có được các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách điều chỉnh giảm ngay như khi giá xăng dầu tăng hay không. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về thị trường giá cước vận tải hành khách bằng xe taxi ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về vấn đề này.
Anh Tống Đình Sơn, giám đốc hãng taxi Hoa Linh cho biết, hiện nay giá cước taxi cho 20 km đầu tiên mà doanh nghiệp đang niêm yết là 10.000 đồng một km đối với các dòng xe Kia Morning và Hyundai Grand i10, 11.000 đồng một km đối với dòng xe Toyota Vios. Đây là mức giá trung bình của thị trường taxi mà các doanh nghiệp đang áp dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như chấp hành nghiêm công văn số 85 ngày 22 tháng 1 năm 2016 về việc tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô của Sở Giao thông Vận tải, nên doanh nghiệp cũng có kế hoạch điều chỉnh giảm 500 đồng một km. Về phía một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tại Thái Nguyên cũng đồng quan điểm. Anh Nguyễn Quang Lanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên nói.
Đương nhiên là xăng dầu nó giảm giá liên tục, đơn vị thì cũng đang làm cái kế hoạch giảm giá theo cái chỉ đạo của Bộ Tài chính cũng như là Sở Tài chính thì đang giảm khoảng độ 3 đến 500 đồng trên 1 km, chắc là trong tuần tới thì Mai Linh Thái Nguyên sẽ làm cái việc đấy.
Còn đây là ý kiến của ông Phạm Quý Quỳnh, Giám đốc Công ty Dịch vụ Vận tải Taxi Miền Bắc, Taxi Bình An.
Taxi Bình An là một những cái nhóm doanh nghiệp mà có cái giá cước taxi rẻ nhất trong thị trường. Tuy vậy chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh cái kỳ này nó rơi vào khoảng từ 5 đến 7%.
Từ hai ý kiến của đại diện hai doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi có số lượng đầu xe lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên, có thể thấy các doanh nghiệp đã chủ động trong việc điều chỉnh giá cước theo đúng yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, đại diện các doanh nghiệp cũng cho hay, quy trình mỗi lần thực hiện giảm giá rất phức tạp. Ngoài việc phải kê khai lại giấy tờ với cơ quan chức năng như Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Thuế, thì còn phải mất từ 5 đến 7 ngày ngừng hoạt động để đợi thẩm định và tiến hành thủ tục khác như kiểm tra đồng hồ, niêm yết giá. Bên cạnh đó, mức chi phí cho mỗi lần thực hiện lên tới hàng trăm triệu đồng, nên các doanh nghiệp đề nghị. Ông Trần Đức Hiểu, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Hoa Mai nói.
Để đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của khách hàng, cũng như cái trách nhiệm của doanh nghiệp đã quyết định ngay sau giá xăng dầu trong nước vừa giảm sâu, doanh nghiệp đã quyết định giảm trên từng cây số, mỗi cây số là 500 đồng.
Còn ông Phạm Quý Quỳnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Taxi Miền Bắc nêu ý kiến.
Giá xăng đúng là biến động, trong vòng một năm thì biến động tăng giảm đến hơn 10 lần. Chúng tôi thì cũng rất đắn đo vì mỗi một lần điều chỉnh giá cước thì nó gồm nhiều quy trình, bao gồm có một là lập bảng kê tờ khai, chỉnh sở ban ngành được duyệt giá, xong quay về lập trình lại đồng hồ tính tiền, xin như vậy là kiểm định lại đồng hồ tính tiền. Thế và thì buộc phải dừng xe kinh doanh từ 1 đến 5 ngày. Vì vậy cho nên là đối với ngành đặc thù thì nó rất phức tạp trong cái việc mà chuyển đổi giá. Rất mong muốn là nhà nước có cái biện pháp sử dụng hữu ích quỹ bình ổn giá, làm sao mà để ổn định cái giá trong vòng từ 3 đến 6 tháng, hỗ trợ doanh nghiệp đỡ phải điều chỉnh lại cái giá cước vận tải.
Về phía các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe khách đang đăng ký hoạt động tại bến xe khách Thái Nguyên, đại diện phòng kế hoạch điều độ của bến cho biết, đã một tuần trôi qua nhưng phòng vẫn chưa nhận được thông báo giảm giá cước của doanh nghiệp nào. Vậy phía các cơ quan chức năng sẽ có động thái gì trước vấn đề này? Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải đến quý vị và các bạn trong chuyên mục tuần sau. Mời quý vị quan tâm theo dõi.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Từ ngày 15 tháng 2 năm 2016 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mại khám phá xứ sở hoa anh đào cùng thẻ MB JCB Sakura áp dụng đối với khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng MB JCB Sakura. MB Thái Nguyên sẽ miễn phí phát hành thẻ phí thường niên năm đầu tiên đối với các chủ thẻ tín dụng MB JCB Sakura phát hành mới trong thời gian khuyến mại. Đặc biệt sẽ quay số trúng thưởng cuối chương trình cho các giao dịch chi tiêu từ 2 triệu đồng một giao dịch trở lên của các chủ thẻ tín dụng MB JCB Sakura trong thời gian chương trình. Một giải đặc biệt là một cặp vé du lịch Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng. Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại 0280 629 9999 hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch của MB Thái Nguyên. Trụ sở chi nhánh tại địa chỉ số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Phòng giao dịch Trưng Vương, tầng 1 chợ Thái, phường Trưng Vương. Phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến tại địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến. Phòng giao dịch Phổ Yên tại địa chỉ tổ dân phố 2, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin rét đậm rét hại. Hôm nay các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra rét đậm rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất tại Thái Nguyên 12,6 độ C. Dự báo đêm nay và ngày mai không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu dần, các khu vực tiếp tục duy trì rét đậm rét hại. Những ngày sau phổ biến trời rét, vùng núi rét đậm. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 2 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ, vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Du xuân ý a à, ý a à.
Này em, hôm nay được xếp lì xì nhiều hay sao mà vui thế?
Còn hơn cả lì xì cơ chồng ơi. Hôm nay em đi gửi tiết kiệm lấy may đầu xuân ở ngân hàng SHB. Mới biết đang có chương trình xuân sang phát tài lộc vàng gõ cửa. Gửi tiền là nhận lộc tài nhân 3 đấy chồng ạ. À,
lộc tài nhân 3 là thế nào hả vợ?
Đây nhá, gửi tiền tại SHB em được nhận ngay lì xì tiền mặt tới 4,5 triệu đồng này. Tiếp đến em được tham gia quay thưởng theo chương trình 2 tuần một lần với hàng trăm giải thưởng là 5 lượng vàng SJC và 49 chỉ vàng SJC. Lộc tài 3 mới đặc biệt. Mã số dự thưởng của em tiếp tục được tham gia quay thưởng vào cuối kỳ để trúng giải đặc biệt là một chiếc Mercedes-Benz A200 trị giá 1,3 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt quá, đầu năm mà có xế hộp Vivo thì thích phải biết vợ gì. Khoản thưởng cuối năm, vợ chồng mình đi gửi tiếp ở SHB vợ nhé.
Ok.
Chương trình lái thử xe ô tô Honda. Honda ô tô Mỹ Đình tổ chức chương trình lái thử các loại xe ô tô Honda tại thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2016. Địa điểm: quán cà phê Minhau, tổ 16, cụm dân cư số 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Kính mời quý khách tới tham dự miễn phí 100% các hoạt động. Lái thử xe các loại xe Honda, CR-V, Civic, City và tặng quà lưu niệm. Tư vấn về các model xe mới nhất, thủ tục mua trả góp và bảo hiểm xe. Kiểm tra quét lỗi các xe Honda bằng HDS. Mời cà phê, đồ uống chất lượng cao. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Thông báo này thay cho giấy mời.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.